thiền tam đại tràng là một cái lối tu ngay trong cái hoàn cảnh bận rộn đa đoan, chứ không phải trốn tránh tìm nơi vắng vẻ mới tu được. Thì đó là bằng chứng. Trước hết là vua Trần Thái Tông khi đang làm vua mà ngài đọc Kinh Kim Cang tới cái câu ưng vua sở trụ duy sanh kỳ tâm, ngài ôn đi ôn lại đôi ba phen, bỗng dưng ngài giác ngộ, ngài giác ngộ được cái lý ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm của Kinh Kim Cang. Cái giác ngộ đó tương tự cái giác ngộ của Lục Tổ ngày xưa, nhưng mà khác hơn là Lục Tổ giác ngộ ngài la lên liền: đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình hay sanh muôn vật, đâu ngờ tâm mình chưa từng sinh diệt, vân vân. Còn ở đây ngài giác ngộ, ngài vui lên, rồi sau này ngài viết cái cuốn Thiền Tông Chỉ Nam. Thì như vậy, trong khi đang làm vua mà vẫn ngộ đạo, thì như vậy tu lúc nào? Đâu phải trốn ở đâu, đâu phải tìm chỗ vắng, ngay trên cái trong hoàn cảnh trị dân trị nước mà vẫn tu được. Rồi tới vua Trần Thánh Tông, thì khi ngài đang làm vua mà rảnh, ngài đọc cái cuốn Đại Huệ Ngữ Lục, thì khi mà đọc cái tập đó, bỗng dưng ngài giác ngộ. Thì trong bài kệ giác ngộ của ngài, tôi chỉ trích hai câu sau: nhất triêu thức phá nương sanh diện, tỷ khổng nguyên lai một bán biên. Nói rằng một sáng hay một hôm ngài biết, ngài phá được cái, khám phá được cái mặt của nương sanh. Nương sanh tức là bà mẹ, mẹ sanh. Một phen, một sớm phá được cái, khám phá được cái gương mặt của bà mẹ sanh. Thì từ đó mới thấy cái lỗ mũi xưa nay bị mất hết một bên. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy lỗ mũi mình nó có hiện tiền từ lúc mẹ sanh cho tới khi mà mình tắt thở. Như vậy mà chúng ta thấy lỗ mũi mình rõ không? Nếu đừng có gương soi, thấy rõ không? Hiện ở trước mắt mà không thấy, thấy có một phần, có một chút thôi. Đó. Như vậy thì cái lỗ mũi ở nhà thiền tượng trưng cho cái chân thật sẵn có của chúng ta, nó hiện tiền mà chúng ta quên, chúng ta không thấy được. Giống như cái lỗ mũi là cái nguồn sống của chúng ta mà chúng ta không thấy rõ. Một hôm ngài khám phá được cái chân thật muôn đời của ngài, gọi là gương mặt mẹ, mà chỗ khác gọi là bản lai diện mục. Thì khám phá được cái đó, chừng đó mới biết là hồi đó giờ mình thấy lỗ mũi được có một bên rồi. Bây giờ cái lỗ mũi mới hiện đầy đủ. Thì như vậy thì mới thấy đang làm vua mà vẫn ngộ đạo thì tu được không? Tu rất được. Ngày nay nếu quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta than nhiều việc quá tu không được, thì có phải là chúng ta dở không? Các ngài làm vua thì việc bằng trăm ngàn lần chúng ta mà tu được, mà chúng ta ít việc vậy mà là tu không được. Đó là cái yếu, cái dở của mình. Rồi kể đến như ngài Trần Nhân Tông khi mà giao trao ngôi lại cho con rồi, thì ngài làm Thái Thượng Hoàng. Trong cái thời làm Thái Thượng Hoàng, ngài có làm cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài phú Cư Trần Lạc Đạo, ở ngay trong cái cảnh bụi trần mà vẫn vui được với đạo. Thì như vậy cái bài phú này tới 10 hội thằng, nhưng mà cái bài kết thúc lại là bài thơ chữ Hán. Tôi đọc bài thơ chữ Hán kết thúc cho quý vị nghe: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Chỉ bốn câu đó mà thấy nó hay đáo để. Cư trần, tức là ở trong chốn bụi trần, lạc đạo mà vui với đạo. Muốn được vậy phải sao? Phải tùy duyên. Tùy duyên là cách nào? Cơ tắc sang hề, khốn tắc miên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Tùy duyên là như vậy. Quý vị thấy dễ trăm phần, phải không? Hết sức là dễ mà chúng ta làm được. Cái câu này dễ hiểu lầm lắm. Nó đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, dễ quá. Nhưng mà thực tình, các thiền sư có người hỏi, ở với ngài ở núi bao nhiêu năm để làm gì? Ngài nói đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Thì ông đó mới hỏi, đói đến ăn, mệt đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, chuyện đó ai làm không được? Nói không, tuy vậy mà người thế gian làm không được. Nói tại sao làm không được? Nói vì các ông đói đến mà không chịu ăn, đòi trăm thứ. Thí dụ giờ người nào quen ăn ớt, ăn gừng, hoặc là một cốc rượu, thì tới bữa cơm rồi mà thiếu cái đó chịu ăn chưa? Còn đói, đòi cho đủ rồi mới chịu ăn, chứ còn thiếu là không chịu ăn. Như vậy đói có chịu ăn đâu. Rồi mệt ngủ, quý vị có thể đi làm về buông ra, tới giờ ăn cơm xong nó buông ra nằm ngủ. Có thể ngủ được liền không? Nằm xuống còn lăn qua trở lại, nhớ chuyện từ sáng tới chiều cái gì, hoặc nhớ chuyện hôm qua hôm kia, phải không? Không có ngủ liền được. Đó là để nói lên rằng, cái người biết tu tùy duyên là mình làm chủ được mình. Gặp việc thì giải quyết, hết việc thì thôi, không có bận tâm, không có phải có những điều băn khoăn thắc mắc làm cho lòng mình rối, thì đó là biết tùy duyên. Như quý vị tới giờ dạy học thì dạy, mãn giờ dạy học về nó rảnh thì coi bài, ngoài coi bài ra thì ngủ, chứ không có bận gì hết. Nhưng mà chúng ta đâu có chịu được để. Nhiều khi giờ nghỉ mà ngồi nghỉ không được, cứ nhớ chuyện này chưa xong nhớ chuyện khác. Đó là cái chỗ tùy duyên đó. Giờ tới hai câu chớp. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, tức là trong nhà mình có sẵn của báo rồi, đừng tìm ở đâu nữa. Đó là cái tinh thần tức tâm tức Phật đó. Đó là trong nhà mình có của báo, tức là trong nhà mình có Phật rồi, đừng tìm ở đâu nữa. Bây giờ hỏi, như vậy thì làm sao để mà mình phát hiện được ông Phật của mình? Tức là phải phản quan để thấy được ông Phật của mình. Thì ngài dạy, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối sắc không dính với sắc, đối thanh không kẹt với thanh, hương vị xúc không dính mắc gì hết. Đó là thiền rồi, đó là phản quan rồi, chứ không kịp tìm kiếm đâu hết. Như vậy thì quý vị thấy dễ tu rồi không? Đó là một triết lý thiền của đời nhà Trần, hay là của hệ Trúc Lâm Yên Tử, chỉ cho chúng ta thấy đừng nói thiền là cái gì cao siêu, cái gì lạ lùng. Thiền là cái đối với sáu trần không dính không kẹt, đó là thiền. Đừng dính đừng kẹt, đó là thiền, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì đến đây là những cái phần đặc điểm của cái hệ Trúc Lâm Yên Tử. Tôi giải thích đến đây tạm xong. Quý vị còn có một hai vấn đề gì cần bàn thì xin bàn nốt cho viên mãn cái buổi hôm nay. Phần tôi xong rồi đó.